Chúa nhật thứ ba mùa đông năm B. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah. Isaiah chương 61 câu 1 đến câu 2a và từ câu 10 đến hết câu 11. Thần khí của Đức Chúa là Chúa thượng ngự trên tôi, vì Đức Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tâm hồn tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa, một ngày báo phục của Thiên Chúa chúng ta. Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa, nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hốn hở biết bao, vì Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công minh. Như chú rể chỉnh tề khăn áo, tựa cô dâu lộng lẫy điểm trang, như đất đai làm đâm chồi nảy lộc, như vườn tược được nở hạt sinh mộng. Đức Chúa là Chúa thượng, cũng sẽ làm chỗ ngoai công chính, làm chổi vang lời ca ngợi trước mặt muôn dân. Đó là lời Chúa.
Hình thức nào thì lánh cho xa. Nguyện trên Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thăng hóa toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em được gìn giữ vẹn toàn, không gì đang trách. Trong ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta quang lâm, đang kêu gọi anh em là đấng trung thành, người sẽ thực hiện điều đó. Đó là lời Chúa.
Để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Và đây là lời chứng của ông Gioan. Khi người Do Thái từ Jerusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông là ai? Ông tuyên bố thẳng thắn. Ông tuyên bố rằng tôi không phải là Đức Kitô. Họ lại hỏi, vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Elia không? Gioan nói, không phải. Ông có phải là một ngôn sứ không? Gioan cũng đáp, không. Họ liền nói với ông rằng, thế ông là ai? Để chúng tôi còn về trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến đây. Ông nói mình là ai? Ông nói, tôi chỉ là tiếng kêu trong sa mạc, hãy sửa đường cho thẳng để Chúa đi, như ngôn sứ Isaiah đã nói. Trong nhóm được cử đi có mấy người thuộc phái Pharisêu. Họ hỏi ông, vậy tại sao ông làm phép rửa? Nếu ông không phải là đến Kitô, cũng không phải là Elia hay một ngôn sứ. Ông Gioan trả lời, tôi đây chỉ làm phép rửa bằng nước, nhưng có một vị đang đứng ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không xứng đáng cởi quai dép cho người. Các việc đó đã xảy ra tại Bethania bên kia sông Giô-đan, nơi ông Gioan làm phép rửa. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô.
Nếu đó là cái nơi Bethania
thì nơi đây những người Do Thái đã cử một số người đến hỏi ông Gioan, ông là ai? Thì chúng ta thấy ông chối. Người ta bảo ông có phải là Kitô không? Ủa, không. Người ta lại hỏi rằng ông có phải là ngôn sứ Elia không? Không luôn. Người ta lại hỏi thế thì ông có phải là một tiên tri? Không luôn. Ông trả lời bạn không? Thế người ta hỏi vậy ông là ai? Ông nói đi. Ông nói là tôi chỉ là tiếng kêu, tiếng kêu trong sa mạc, hãy dọn đường cho Đức Chúa Thế Nên. Thế người ta lại hỏi nếu ông không phải là Kitô, không phải là Elia, không phải là một ngôn sứ, tại sao là phép rửa? Thì ông nói tôi thì là phép rửa nước, đứng đang ở giữa ông các ông không biết, tôi thường lắm, tôi không xứng đáng cởi quần xem cho ngài. Như vậy chúng ta thấy, để ý người ta hỏi ông Gioan, ông có phải là người Kitô cũng không, Elia cũng không, tiên tri cũng không, tức là ông nói về ông là mấy không đó? Ba không. Còn ông giới thiệu Giêsu, ông bảo rằng ngài cao cả hơn tôi không đáng cởi dép cho ngài. Vậy Giêsu đối với ông Gioan Tẩy Giả thì Giêsu là số một, Mỹ gọi là number one, số một. Thế thì ông Gioan là ba không, đứng bên cạnh số một nó trở thành số ngàn, đúng không? Đó. Vậy cái số ngàn đó theo sách Giáo Đoạn chương 20 câu 6 thì nói là đó là thời đại Thiên Chúa thì ân giáo phục. Thế thì Thiên Chúa thiên giáng phúc như thế nào? Khi nói đến cái địa danh Bethania thì ai cũng nghĩ đến cái gia đình mấy chị em Martha, Maria và Lazaro. Ta hồi tưởng lại cái gia đình này đã tiếp đón Giêsu thế nào và Chúa đã đối xử với gia đình thế nào, để nói rằng cái con số mà ông Gioan nói tôi là zero, Giêsu là số một, là số ngàn, là thời đại Thiên Chúa diễn thiên giáo phúc ấy, thì chúng ta không quên hình ảnh. Nếu nói đến Bethania là nghĩ ngay đến cái bà Maria hết lòng nghe lời Chúa, ai nói gì thì nói, chị mắng kệ chị, để tâm nghe lời Chúa. Và cũng gia đình này, chị em này, Chúa cho người em là Lazaro chết thôi 4 ngày rồi mà được sống lại, đúng không? Thì khi ơn huệ Chúa ban cho gia đình Martha, Maria và người em ở Bethania, người thì để tâm nghe lời Chúa, và trong gia đình này có một người sống lại dù chết thối, thì đó là cái ảnh diễn tả thời Thiên Chúa cứu độ là con số ngàn đó. Khi nói đến Bethania là nói đến thời Thiên Chúa cứu độ là như thế đấy. Thì chúng ta lại nhớ cái từ Bethania, ở nơi đây cũng là nơi mà Chúa Giêsu được bốc về trời. Chúng ta đọc Luca ở chương 14, khi Chúa Giêsu được có dứt lại, ngài đến nói chuyện với các môn đệ ăn bánh với họ, ăn cá với họ. Rồi trong đêm phục sinh ấy, Ngài dẫn các tông đồ ra Bethania. Rồi từ Bethania được bốc về trời. Và lúc đó Đức Giêsu giơ tay chúc lành cho các môn đệ. Sau khi Đức Giêsu về trời, các tông đồ sao trở về đền thờ hàng ngày ở đây chúc tụng Thiên Chúa. Thì lại diễn tả cái thời đại Thiên Chúa cứu độ là Chúa giơ tay chúc phúc cho những kẻ theo Ngài, và những người ấy lại đến đền thờ hàng ngày để cầu nguyện, để tôn thờ Thiên Chúa. Đấy, những cái gì này nó diễn tả thời Thiên Chúa cứu độ mà được gợi hình bởi cái con số 1000. Đấy, tôi nhắc lại, người ta hỏi ông ra, ông là Kitô phải không? Không. Ông là Elia phải không? Không. Ông là tiên tri? Không. Tôi chỉ là tiếng kêu, tôi tầm thường. Ngài đến sau tôi, hơn tôi không đáng cười dép. Ngài số 1, tôi là 30, là số ngàn. Đó, thời Thiên Chúa cứu độ thì nhớ được diễn tả qua cái gia đình Marta Maria. Chúa thương gia đình này thế nào, và gia đình này đối xử với Chúa làm sao? Chị thì nấu ăn, em thì ngồi nghe lời Chúa. Gia đình này Chúa cho sống lại. Rồi các tông đồ cũng ở bên ta nơi này đây được chứng kiến Thầy chiến thắng mọi sự dữ này, Thầy bốc lên trời, Thầy cầu giơ tay chúc lành. Để chúng ta thấy cái bàn tay chúc lành của Chúa Giêsu ở Bethania khi Ngài được bốc về trời, nó được đặt ở cuối tin mừng Luca, thì lại cho phép chúng ta nhớ đến cái bàn tay của ông Zacharia ở đầu tin mừng Luca. Ông Zacharia cũng là một tư tế vào đền thờ dân hương hay là dân lễ, nhưng ông cứng tin. Thì cái bàn tay của ông khi ra khỏi cung thánh, ông không giơ tay chúc lành cho dân, mà lúc đó người ta hỏi ông ở trong đó làm gì lâu vậy, ông không trả lời được, thì ông chỉ cua cua. Tại sao vậy? Ông bị câm. Một tư tế không có đức tin, đi dân lễ, cuối cùng trở thành kẻ câm. Còn Chúa Giêsu là một tư tế khi Ngài đã dâng lễ ở đồi sỏ, Ngài về trời, Ngài giơ tay chúc phúc, thì Ngài không phải giơ tay cua cua mà giơ tay chúc phúc. Hai vị tư tế đối lập nhau. Vị tư tế của thời cứu ốc thì chỉ ra hiệu cho người ta là hãy câm họng lại. Còn vị tư tế của thời tân ước thì cho người ta biết ca tụng Thiên Chúa vì được chúc lành, cho nên các tông đồ vào đền thờ để ca tụng Thiên Chúa. Ở đây chúng ta thấy một sự nghịch lý không hợp với tin mừng Matthew ghi nhận. Matthew ghi nhận ở mắt chương 28, khi Chúa Giêsu sống lại, Ngài sai các tông đồ đi khắp thuyết gian để làm phép rửa và giảng dạy lời. Như vậy mới hợp lý chứ. Còn ở Luca thì để ghi là sau khi chứng kiến Thầy về trời ở Bethania, các tông đồ không đi khắp thuyết gian mà vào trong nhà thờ. Chứ mà hai cái nghịch lý không? Nhưng Luca có ý viết như vậy để muốn khẳng định với chúng ta rằng cái việc đi khắp mọi nơi hoạt động để giúp người này giúp người kia, kể cả việc loan báo tin mừng, không quan trọng bằng việc đi cầu nguyện. Cho nên đặt việc cầu nguyện trước. Nói cách khác, muốn đi khắp nơi phục vụ thì phải tôi trước đã. Cho nên ông không ghi là các tông đồ đi khắp nơi, mà ghi là các tông đồ sau khi chứng kiến thầy về trời hằng ngày ở trong nhà thờ. Để chúng ta cứ tưởng nghĩ một người đi khắp mọi nơi làm việc mà không bám lấy Thiên Chúa qua việc cầu nguyện thì đến cái công việc ấy có giá trị không? Còn bây giờ chưa đi khắp nơi làm được cái gì cho ai, nhưng đến nhà thờ cầu nguyện thì đã sinh hiệu quả rồi. Cho nên phải nói là nếu đưa bản cân so sánh một là đi khắp nơi làm việc, hai là đến nhà thờ cầu nguyện, cái nào nặng ký hơn? Ở đời thì người ta bảo đi khắp nơi phục vụ là có giá trị, nhưng Đức Tin Công Giáo thì bảo không, đến nhà thờ cầu nguyện quan trọng hơn. Nói cho đúng, đẹp lòng Chúa nhất là hãy đến nhà thờ cầu nguyện trước rồi đi khắp nơi phục vụ sau. Còn nếu phải chọn lựa cái nào quan trọng thì đến nhà thờ cầu nguyện trước vẫn là quan trọng. Đó là lý do mà chúng ta thấy tác giả Luca khi kết thúc tin mừng ông ghi cái địa danh Jesus lên trời ở Bethania và các tông đồ trở về đền thờ hàng ngày chúc mừng Chúa. Đó là thời đại Thiên Chúa cứu độ diễn tả bằng những cái chi tiết của thời đời Chúa Giêsu đến Bethania đối với gia đình Martha, Maria, Lazaro và đối với các tông đồ cũng ở Bethania, các ông chứng kiến thầy về trời. Và như vậy chỉ có những người có tâm hồn nghe lời Chúa giống như cô Maria, chỉ có những người biết quý trọng việc cầu nguyện như các tông đồ đến nhà thờ, thì những người đó sẽ làm cho thời đại Thiên Chúa cứu độ được thể hiện qua hình ảnh con số ngàn, do An là ba số công, còn Chúa Giêsu là số một đại như thế. Đấy là nếu ta hiểu địa danh đó là Bethania. Nhưng có một bản văn khác lại viết rằng địa danh đó là Bethabara. Thì giải quyết vấn đề này như thế nào? Đây là ý kiến của ông Origen. Origen bảo Bethabara là cái khúc sông nông nhất cạn nhất, khúc sông Jordan chỗ nông nhất cạn nhất, thì dân Do Thái đã chọn cái khúc sông đó để tiến quân qua mà chiếm thành Jericho trước khi họ vào hứa đấy. Đấy, trên cái khúc sông Jordan thì chỗ Bethabara là cạn nhất, người ta lội qua sông phải kiếm cái chỗ nó nông nó cạn chứ. Nhưng dù nông cạn cũng không qua sông được, nước chảy xiết lắm. Lúc đó các tư tế khiêng hòm bia ghi hai cục đá ghi lời Đức Chúa Trời nhúng suốt sông Giang Nam, thì nước ở phía trước đang chảy xuống thì đúc đến bia lời Chúa nó vòng ngược trở lại, còn phía tiếp nó cứ phía sau cứ chảy đi, tạo nên một khúc khô ráo. Người dân thấy ồ ạt tấn công vào. Khi họ tấn công qua rồi thì ông Joshua ra lệnh rằng chúng ta cứ khi họ bia lên Chúa đi quanh vòng cái thành Jericho không có nói năng gì cả, cứ mỗi một ngày khi họ bia đi vòng quanh Jericho cái thành này đi một lần, và Joshua sai bảy tư tế đi trước của họ bia đưa tù và cứ rút vang trời lên, còn dân thì phải im lặng. À, chúng ta thấy sao? Dân im lặng, còn chỉ có tư tế thì rút tù và. Như vậy trong 6 ngày dân im lặng chỉ nghe tiếng tù và, đúng không? Thì ông Gioan Tẩy giả, người ta hỏi ông có phải là Kitô, có phải là Elia, không phải là con dĩ, ông chối ba không. Rồi sau đó người ta đi nói ông không phải là Kitô, ông không phải là Gioan, ông không phải là tiên tri, ông bảo đúng vậy, có nghĩa là sáu không. Hai lần nói ba không trở thành sáu không, đúng không? Thì cái sáu không này à, khi nhớ lại cái cảnh chiếm thành Jericho thì sáu ngày dân thánh đi vòng về, đi vòng quanh thành mà không ai được nói gì hết, là không mà phải im lặng mà chỉ nghe tiếng tù mà. Thì trong khi người ta hỏi ông Gioan như vậy ấy, thì ông bảo tôi chỉ là tiếng kêu. Thì nhớ lại dân thánh đi vòng quanh thành sáu ngày im lặng mà nghe tiếng kêu tù mà, thì cái tiếng kêu của ông Gioan được tượng hình là nhớ lại cái tiếng tù mà. Và cái hôm đó nhờ lúc tù mà như vậy mà làm cho những người dân ở trong thành Jericho lo lắng hoảng sợ. Cái gì mà sợ hãi quá, cứ thấy tù mà thiêu thu, có ngày đưa vào nó thiêu thu không phải thôi kêu vậy ghê quá, rút lên thiêu thu nhiều vậy mà bảy cái kèm kêu như vậy, dân trong thành báng lên. Cái gì tiếng kêu, tôi kêu không hay mà người tiếng tù bà người ta kêu, nhưng mà lại cứ như vậy. Nhưng mà dân thì cứ im lặng. Thế rồi trong ngày thứ bảy họ rước, họ biết ngày thứ bảy cũng rước một vòng như vậy, rước xong một vòng đó thì họ hô lên xung phong. Thế là tiếng hô xung trận ào ạt và tấn công vào thành Jericho, đánh sập thành này và chiếm được thành Jericho. À, như vậy sáu ngày im lặng chỉ nghe tiếng tù và cuối cùng họ hô lên thì thành sụp xuống và người ta chiếm được thành Jericho. Thì đấy, đây là cái địa danh Betabara. Thì Origen này bảo rằng ông dân viết cái trình thuật này để cho chúng ta nhớ lại cái thời mà dân cho thấy chiếm thành Jericho để vào đất hứa. Đây là thời đại ân sủng, khi người cho thấy vào được đất hứa, đó là hôm nay được diễn tả chúng ta vào thiên đàng, phải không? Đó, thời đại ân sủng là như vậy. Thì trong cái thời đại ân sủng này là người ta phải im lặng để nghe tiếng kêu gọi, tiếng hô của ông Giang Tề Giả như người dân Thái nghe tiếng tù bài. Thế thì chúng ta biết ông Gioan chỉ là tiếng kêu, còn Chúa Giêsu là lời Thiên Chúa. Giữa tiếng kêu và lời, cái nào quan trọng? Giữa tiếng kêu và lời, cái nào quan trọng? Lời quan trọng chứ. Thế nhưng buổi sáng cha đưa cái chuông này bỏ, cái nghe tiếng kêu thì còn nằm ngủ, phải không? Nhưng ta gọi, cha gọi muôn rồi, dậy đọc kinh đi thì không biết nằm nữa, đúng không? Cho nên cái tiếng gõ nghe là xem là cha có nói gì không, và để ý xem cha nói gì không. Cha có nói là kéo chân đọc tiếp. Còn nếu nghe chắc đến giờ đọc kinh rồi mà cha phải hô lên nữa, cha phải nói lên là thức dậy lên, hay là tiếng kêu làm cho ta để ý đến đến đời, đúng không? Đến đây mà khi người ta loan báo một tin gì cũng vậy. Ví dụ ngày xưa không có máy phóng thanh như bây giờ, không có cái phương tiện truyền thông như bây giờ, thì các vua chúa ngày xưa muốn truyền lệnh cho dân thì làm sao? Loa gì nữa? Tù vàng gì nữa? Tôi nhớ còn nhỏ lắm là có cái ông có cái mõ đi từng khu một, mõ cốc 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 cốc, ông có ba cái như vậy á, thì trong làng nghe xem về cái ông này ông thông báo cái gì. Sau khi người ta không dùng cái mõ, người ta có cốc ra thì ta dùng cái loa. Alo, đó là tiếng gì đó, tiếng kêu. Thì tất cả mọi người chú ý à, thì từ cái tiếng kêu làm cho người ta chú ý. Chú ý đến gì? Chú ý đến lời. À, tiếng kêu này sẽ có lời gì đây, phải không? Thế nên là ông Gioan là tiếng kêu, Chúa Giêsu là lời. Thế nên ông ấy làm cho mọi người chú ý đến lời. Khi tiếng kêu im lặng thì lời đến, và người ta chỉ còn nhớ đến lời chứ có đâu nhớ đến tiếng kêu, đúng không? Lời mới lưu lại trong lòng người ta, còn tiếng kêu nó qua đi rồi. Đấy, chúng ta cứ hình tượng ngày xưa thì dễ hiểu là tiếng mõ hoặc tiếng loa alo, nhưng mà lệnh của vua ra thì đó dần phải nhớ để mình phải làm cái gì. Còn cái tiếng mõ kêu alo nó qua đi. Thế nữa, ông Gioan muốn nói tôi là tiếng kêu, tức là tôi chỉ làm cho người ta chú ý Giêsu là đấy. Đấy, cái thời đại ân sủng là như vậy đấy, là chúng ta phải làm sao cho người ta chú ý cho Giêsu là đời. Cuộc đời của chúng ta chỉ là tiếng kêu. Chúng ta có hay mấy chân nữa thì cũng chỉ là tiếng kêu, làm cho người ta chú ý cho Giêsu là đời. Khi lời đến thì tiếng kêu qua đi và lời sẽ hiệu quả. Cho nên trong cái cuộc truyền tin cho Đức Mẹ cũng vậy. Bắt đầu thiên thần đến nói Đức Mẹ, lời chào chúc cũng chỉ là tiếng kêu, đúng không? Kính chào bà đầy ân sủng. Lời nói như vậy làm Đức Mẹ sợ, bối rối, chuyện gì đấy? Sao tôi lại đặt tên, tôi gọi tên tôi là Maria mà bây giờ lại gọi tôi là hỡi đầy ân sủng? Chúng ta để ý nhé, tôi nhắc lại là thiên thần không nói hỡi bà đầy ân sủng khác. Nếu bà đầy ân sủng tức là bà Maria được Chúa Ban Ân gọi là bà đầy ân sủng, thiên thần không nói là bà đầy ân sủng, mà thiên thần nói là hỡi đầy ân sủng. Không gọi là hỡi Maria mà gọi là hỡi đầy ân sủng. Tại sao là hỡi đầy ân sủng? Bởi vì Chúa ở cùng bà. Cho nên ai được Chúa ở cùng thì người đó đầy ân sủng, mà chỉ có Thiên Chúa là đấng đầy ân sủng. Cho nên cái lời chào chúc thiên thần nói với Đức Mẹ, tôi nhắc lại, không phải là lời chào là bà được Chúa ban nhiều ơn, mà lời công bố bà không còn tên là Maria, mà bà được gọi là đấng, bà được gọi là đầy ân sủng, là đồng bản tính với Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa là đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa là đấng đầy ân sủng. Thế nên là Đức Mẹ nghe và Đức Mẹ bối rối. Nhưng mà sau đó thì cái lời nói của Đức Mẹ, lời thiên thần nói á, để chào đó, cái câu sau mới là cái câu mà xin cho Đức Mẹ cái ơn ấy. Thiên thần nói là Chúa sai tôi đến thưa với bà rằng bà sẽ thụ thai, con bà là con đấng tối cao, triều đại con bà vô cùng vô tận. Đây, đây mới là lời Thiên Chúa nói với Đức Maria. Và khi thiên thần đi thì cái lời đó còn đọng lại trong tâm một Đức Mẹ với sự tôn phục và xin phó thác, thì cái lời đó trở thành sự thật, là lời đó là lời Thiên Chúa trở thành con Đức Maria, đúng không? Đó, cho nên cái ngày truyền tin cũng vậy, thiên thần đến nói với Đức Mẹ là một lời chào chúc, lời kêu thôi, nhưng mà cái lời công bố lời của ý định của Thiên Chúa, Chúa ở cùng bà sẽ thụ thai, con đấng tối cao, triều đại con bà vô cùng tận. Đức Mẹ nói xin Chúa làm cho tôi điều Chúa nói, thì lúc đó lời đã hoạt động nơi Đức Mẹ, và Đức Mẹ cứu mang con Thiên Chúa. Đức Mẹ đưa đấng cứu độ cho cả thế giới. Thì Thiên Thần lúc đó thì chẳng còn ai nhớ đến lời chào của Thiên Thần nữa, mà chỉ nhớ đến cái bà này được lời Thiên Chúa đến chính bà thực sự để sống. Bà đã tin tưởng lời Chúa, Chúa hoạt động nơi bà, và bà đã sinh con đấng cứu thế cho cả nhân loại để được cứu độ. Đấy, thời đại lịch sử là như vậy. Cho nên bài đọc thứ nhất chúng ta nghe ngôn sứ Isaiah đã nói về cái thời đại ân sủng mà Thiên Chúa đến để thực hiện cho chúng ta là Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, Ngài sức dầu cho tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo khó. Thì tiếp lời ngôn sứ Isaiah trong bài đọc 1 đã nhắc nhở cho chúng ta khi chúng ta lấy nhận bí tích vinh tẩy, chúng ta có sứ mệnh này. Từ đây con là tư tế, con là ngôn sứ, chúng ta đã lấy nhận cái sứ mệnh ngôn sứ, cái nhiệm loan báo tin mừng. Cho nên cái ba không của ông Gioan Tẩy Giả, người ta dồn cho ông tưởng là ông đã đấng tiên sai. Có phải ông là Kitô không? Cũng là một tiên sai. Ông là Elia cũng là một vị tiên sai. Ông là ngôn sứ cũng là tiên sai. Người ta dồn cái tính tiên sai, ơn tiên sai cho ông Gioan, nhưng mà là ba không. Thì cái ba không của ông Gioan lại trở thành ba có của người Công Giáo, đúng không? Khi chúng ta lại nhận bí tích thanh tẩy, sau khi được đổ nước thì linh mục sức dầu thánh, và linh mục nói rằng từ nay con là thì tư tế, con là ngôn sứ, con là vương đế, trở thành ba có. Thế thì cái ba không của ông Gioan chả có nghĩa lý gì cả, bởi vì ông không được cái ơn huệ là được tham dự vào chính đời sống của Chúa Giêsu. Ông chỉ là tiên kiêu, ông chỉ là dọn đường. Còn chúng ta hôm nay á, nhờ tham dự với tích, chúng ta được tham, được thông nghiệp vào cái chương trình cứu độ của Chúa. Thì cái ba không của ông Gioan trong đời sống tân ước của chúng ta lại trở thành ba có khi chúng ta đã nhận những cái thánh này. Vậy thì chúng ta nhận cái ơn huệ này mà ngôn sứ Isaiah đã nói là Thánh Thần Chúa đến để trao cho chúng ta cái sứ mệnh đó, cũng như Thánh Thần Chúa đến Đức Maria để trao cho Đức Maria cái nhiệm vụ là đem lời Thiên Chúa bằng xương bằng thịt cho nhân loại. Vì thế cái bài đọc thứ hai Thánh Phaolô đã nhắc cho giáo đoàn Thessalonica ở thứ nhất chương 5 từ câu 16 đến 4 mà chúng ta mới nghe trong bài thứ hai. Giáo hội muốn mượn cái lời này để nói với chúng ta, để thể hiện cái niềm vui của Chúa Nhật này mà được gọi là Chúa Nhật màu hồng. Cho nên Phaolô nói anh em hãy vui lên, tức là cười lên, vui hãy cười lên là dấu chỉ có Chúa đang hiện diện. Nhưng khi lời Thiên Thần chào chúc Đức Mẹ cũng vậy, thì Thiên Thần nói là vui lên, cười lên bà, vui lên, Chúa ở cùng bà. Cho nên người ta chỉ thực sự là vui khi Chúa ở cùng. Vì thế cái lời nhắc nhở của Phaolô ở trong bài đọc anh em hãy vui lên có nghĩa là anh em hãy đón lấy Chúa, anh em hãy xin Chúa đến với anh em hãy thực sự là anh em có niềm vui. Rồi ông này nói anh em hãy luôn luôn cầu nguyện, nghĩa là theo gót các tông đồ. Sau khi Chúa về trời, các ông vào đền thờ, thì hàng ngày giáo hội ông Phaolô cũng nói chúng ta là để chúng ta có được niềm vui đó, chúng ta cũng bắt chước các tông đồ hàng ngày đến nhà thờ cầu nguyện. Đó, sống cái niềm tin đó là đến nhà thờ cầu nguyện. để Chúa ở cùng chúng ta mới vui thật. Phaolô nói tiếp, anh em đừng dập tắt thánh thần, đừng khinh thường nói tiên tri. Có nghĩa là Phaolô nói đến nhà thờ đón nhận lời Chúa rồi ra về phải đi loan báo tin mừng với tất cả lòng yêu mến nhiệt tình, như Phaolô nói một khi tôi chương 9 câu 16, khốn nạn bất hạnh vô phúc nếu tôi không loan báo tin mừng. Trên cái niềm vui mà chúng ta đón nhận được ở nơi nhà thờ phải thể hiện qua cái đời sống loan báo tin mừng của chúng ta, không phải bằng ngôn ngữ mà bằng cách ăn nếp ở của chúng ta. Ai thấy chúng ta họ cũng thấy niềm vui, bởi vì chúng ta là cái người đã nối dài cái bàn tay phục vụ của Chúa Giêsu đến với mọi người. Và điểm sau cùng Phaolô nhắc là anh em phải cân nhắc mọi sự, những điều gì tốt thì giữ lấy và tránh xa điều xấu. Tôi vẫn nói là Chúa cho chúng ta khả năng để làm điều tốt, chúng ta chọn cái tốt thôi. Chưa đạt khi có thể chọn cái tốt hơn, cũng chưa đạt nếu có thể chọn được cái tốt nhất. Cho nên khi chúng ta có thể làm một cái tốt nhất mà chúng ta chỉ làm một cái tốt thôi, chẳng phải có tội đấy. Đấy, như là các tông đồ đấy, cái tốt nhất của các ông sức mạnh là cầu nguyện và giảng lời, các ông ấy bỏ không làm, đi làm cái tốt thôi là nhận tiền và chia sẻ, cuối cùng sinh sống trộn trong cuộc đời. Thế nên Phaolô nói anh em phải cân nhắc cái gì là tốt thì sự lấy, thì phải nói là phải chọn cái tốt nhất. Làm cái gì cũng ta cũng phải nghĩ như vậy. Chỉ có đồng tiền trong tay, tôi có thể làm cái gì nó tốt nhất. Nếu lúc này tôi bệnh tật, tôi phải dùng để chữa bệnh đó là tốt nhất. Nếu lúc này tôi thấy một người này quá khổ mà tôi đang đói, thì tôi nhìn cho người ta, bởi người ta khổ quá, ta cần có viên thuốc, còn tôi nhịn đi một bữa chẳng sao, tôi giúp người ta. Cái nào tốt chúng ta? Làm cái gì phải cân nhắc xem điều đó xích hiệu quả cao nhất chưa, thì đó cũng là một cái cách mà chúng ta tránh điều xấu xa. Cho nên Phaolô nói tiếp, một trong cái điều tốt chúng ta phải làm là loan báo tin mừng, làm cho thần khí được gia tăng, chứ đừng dập tắt thần khí. Cái lời này của Phaolô nói tự nhiên làm cho chúng ta nhớ đến cái chuyện mà các thánh tông đồ, đặc biệt là ông Gioan, khi thấy một người khác không thuộc nhóm 12 lấy danh thầy Giêsu chưa quỷ, ông cấm ngay. Danh Giêsu là danh thầy của bọn tao, tại sao chúng mày cướp danh thầy bọn tao mà chưa quỷ? Tao cấm nha. Tao về ông khoe với thầy, còn cấm được đâu. Thế bây giờ mà sao con lại làm như vậy? Người ta không chống chúng ta đậu ngộ, ai làm điều tốt cũng được, tại sao con lại cấm người ta? Đó. Tức là cấm người ta làm điều tốt, tức là dập tắt thánh thần. Tôi nói đơn cử một cách bình rất là phổ thông mà người ta hay dập đấy. Ví dụ bây giờ nhé, một người Công giáo đến nhà thờ cầm cuốn Kinh Thánh đi, đến gì để lúc cha đọc hay là người đọc sách đấy họ cũng mở ra đọc, thì dễ gì được bao nhiêu người ủng hộ mà khen và ồ con này chắc nó giống tin lành đúng không, con này chắc là nó trong tin lành rồi. Cầm cuốn Kinh Thánh đến nhà thờ thôi đã bị người ta kết án, này là tin lành, dập tắt thánh thần. Trời ơi, nếu mà mình không có cuốn Kinh Thánh trong tay thì phải xấu hổ thua tin lành ấy. Để thấy giống tin lành người ta có cái đấy mà đâm chê bai nhau không sao cả. kỳ mà. Hay là ai mà cứ nói lời Chúa mà cái thằng đó theo tin lành đấy. Tôi thường hay bị nói như vậy. Ê, cái ông thinh này chắc giống tin lành, bởi vì ông cứ nói lời Chúa, ông đưa địa chỉ ra giống tin lành. Bởi vì các cha các giảng đâu có nói địa chỉ đâu. Tôi hãy nói địa chỉ, giống tin lành. Cho nên bảo tôi mang. Thế thôi, cũng lại thứ dần tóc thánh thần. Có lẽ người ta làm điều tốt để phải kích động người ta chứ. Cho nên chỉ khi nào mà chúng ta sống cái niềm vui, hãy thực hiện những cái lời chỉ dẫn của thánh Phao Lô trong bài đọc mà chúng ta mới nghe đó, thì chúng ta mới có thể nói cùng với Đức Mẹ thưa với Chúa là xin Chúa làm cho con điều Chúa nói. Hay là hợp với cái câu tôi mô tin mừng chúng ta mới đọc, thần ký Chúa đang ngự trên tôi và Chúa sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo khó. Và có như vậy chúng ta mới kết lời ca tụng Chúa như bài đáp ca môi sứ Isaiah chúng ta mới đọc lại chương 61 câu 10 là tôi mừng rỡ muôn phần vì Đức Chúa đấng tôi thờ, tôi hớn hở biết bao vì Ngài mặc cho tôi áo hồng ân cứu độ. Amen.